Xin kính chào quý thính giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Với phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, chị Thu Nga ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết xin mời anh Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa từ miền Nam California, thành phố Garden Grove, xin trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh chị. 62 độ là nhiệt độ hiện nay tại Garden Grove, thưa quý vị. Nhưng mà hôm nay trời sẽ khá nóng vào buổi trưa, tức là lên cao nhất ở khoảng giữa trưa là 80 độ cho đến 82 độ, thấp về đêm là 59 độ và gió tây nam thổi trong ngày với tốc độ từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Thứ bảy và chủ nhật tiên đoán thời tiết sẽ tương đối khá mát tại miền Nam California, cao nhất ở vào khoảng 75-76 độ mà thôi. Xin được trở lại với thời tiết ở Dallas, thưa chị Thu Nga.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị. Nghe Trọng Nghĩa nói 80 độ là nóng thì Trọng Nghĩa chưa có biết nóng là gì đó Trọng Nghĩa. Khi nào mà qua đây vào mùa hè đó lên 100+ độ thì mới là nóng. Ngày hôm nay 85 độ ở Dallas Fort Worth là coi như là mát ghê lắm. Và buổi tối là 67, hiện thời bây giờ là 76. Ngày mai sẽ nóng hơn, 94 độ ban ngày và ban đêm 71. Ngày Chủ nhật là 95-73. Ngày nay và những ngày cuối tuần thì qua bộ là không có còn mưa nữa rồi. Trở lại với Quỳnh Anh và anh Huy Cường.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Thu Nga và thưa quý vị, tại Houston thì không có mát mẻ như là Dallas bởi vì hiện nay nhiệt độ đã là 85 độ rồi và được biết về chiều thì sẽ lên đến 91 độ và ban đêm hạ xuống còn 73, mang theo 10% cơ hội mưa cũng như là sấm chớp. Và ngày mai thì trời có vẻ quang đãng hơn, 93 là nhiệt độ oi ả vào ban ngày và 75 là nhiệt độ vào ban đêm. Vào ngày Chủ nhật thì trời cũng khô ráo, 91 là nhiệt độ cao nhất trong ngày và 75 là nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm và 10% xác suất mưa trên khu vực toàn phần. Và ngày thứ hai là thật sự sẽ có mưa, 40% cơ hội mưa và 91 là nhiệt độ cao nhất và 77 là nhiệt độ thấp nhất cho ngày thứ hai. Và đó là tình hình thời tiết của thành phố Houston hiện nay. Và xin được mời chú Trọng Nghĩa mở đầu cho phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay với bản tin đầu tiên.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý vị, phiến quân tại Colombia đã trả tự do cho một nhà báo Pháp đã bị chúng bắt cóc hơn một tháng trước đây. Ông Romeo Longoria được lực lượng vũ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, phóng thích ngày hôm qua. Ông cho biết là ông đã được đối xử tử tế trong khi bị giam giữ. Ông Romeo Longoria đã được đưa bằng đường hàng không đến Bogota trước và dự đoán là sẽ đáp chuyến bay trở về Pháp vào hôm thứ Sáu. Ông Longoria đã bị phiến quân FARC bắt vào tháng 4 vừa qua trong một cuộc tấn công vào một đơn vị quân đội Colombia mà ông Longoria đang đi cùng trong một chiến dịch chống tệ nạn mà buôn lậu ma túy. Ông Romeo Longoria cho biết là ông dự định sẽ tiếp tục theo dõi cuộc xung đột giữa phiến quân và quân đội. Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia đã bị Colombia, Hoa Kỳ cũng như là Liên hiệp châu Âu liệt vào danh sách những tổ chức khủng bố. Xin được trở lại với chị Thu Nga.
Cảm ơn Trọng Nghĩa. Trong khi đó thì chính phủ Syria đã đổ lỗi cho phiến quân và một cuộc điều tra của chính phủ Syria về vụ thảm sát Ohula cáo buộc rằng phiến quân đã sát hại thường dân để thu hút chú ý của quốc tế. Những viên chức phụ trách cuộc điều tra cũng kịch liệt bác bỏ liên quan đến chính phủ trong vụ thảm sát làm hơn 100 người chết, trong đó có nhiều trẻ em. Trong khi đó thì các tổ chức vận động nhân quyền khẳng định là có bàn tay của quân đội chính phủ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc gọi là cáo buộc của chính quyền Assad là lừa dối một cách trắng trợn. Bà Susan Rice nói không có bằng chứng nào, ngay cả từ phía các quan sát viên Liên Hiệp Quốc, rằng cách diễn tả đó là trung thực với sự kiện. Quan sát viên Liên Hiệp Quốc nói là quân đội chính phủ đã hoạt động tại Hula thời điểm xảy ra cái vụ mà giết hại thường nhân. Trước đó thì Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói chính sách của Nga đối với Syria là có thể châm ngòi cho một cuộc nội chiến, và bình luận của bà Hillary Clinton đã được đưa ra sau khi Nga và Trung Cộng tái khẳng định lập trường phản đối hành động cứng rắn hơn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Bà Hillary Clinton phát biểu trong một chuyến công du Đan Mạch rằng khả năng can thiệp quân sự đang càng ngày trở nên rõ ràng. Văn phòng của Thủ tướng Anh David Cameron nói rằng Anh sẽ không bỏ mặc người dân Syria sau vụ thảm sát Hula, và nói rằng sẽ xem xét tất cả các sự lựa chọn có sẵn. Còn Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon thì đã nhấn mạnh và cũng như là cảnh cáo rằng Syria có thể đang tiến tới một cuộc nội chiến thảm khốc sau vụ thảm sát tại Hula. Khi vào phát biểu tại cuộc họp ở Thổ Nhĩ Kỳ, thì ông Ban Ki-moon nói rằng các thanh tra Liên Hiệp Quốc không phải được cử đến Syria để phải chứng kiến cảnh giết chóc của những người dân vô tội. Mời anh Huy Cương.
Cảm ơn chị Thu Nga và thưa quý vị, một bản tin rằng Reuters đánh đi từ thành phố Vekan của Kosovo cho biết rằng vào sáng ngày hôm nay đã có một cuộc đụng độ nhỏ giữa lực lượng NATO gìn giữ hòa bình tại khu vực này với ít nhất là 3 người Serb ở tại Kosovo, khi mà họ đã đưa ra những chướng ngại vật để cản đường đi vào cái khu vực này, là một khu vực phía bắc của Kosovo, nhưng mà với thành phần thiểu số người Serb ở đây, họ muốn trở nên độc lập, thành ra luôn luôn có những cuộc biểu tình. Và ngày hôm nay thì những cái cuộc biểu tình này đã đưa đến một cách quyết liệt hơn, là họ đã ngăn chặn tất cả các ngã đường đi vào thành phố Vekan này, và dĩ nhiên là lực lượng gìn giữ hòa bình thuộc NATO được gọi tắt là KFOR đã phải được gửi tới để mà phá hủy những chướng ngại vật này. Họ đã phải bắn những hơi lựu đạn hơi cay để mà giải tán những người biểu tình, nhưng mà sau đó thì chính những người biểu tình đã bắn thẳng vào lực lượng NATO bằng những loại súng nhỏ, và dĩ nhiên là lực lượng NATO cũng đã trả lời lại và bằng thêm đạn cay cũng như là đạn thật, và đã gây ra thương tích cho một số người như kể trên. Đây là một trong những con đường chính mà những người Serbian muốn độc lập ở đây, họ luôn luôn tìm cách để mà ngăn cản những người của chính phủ Kosovo, với phần 90% là người Albania, 10% còn lại là người Serb ở hướng này, thì họ muốn trở nên độc lập. Nhưng mà dĩ nhiên sau cái cuộc chiến tại Bosnia Kosovo thì Kosovo đã chỉ trở thành có một quốc gia duy nhất với đa số trong thành phần chính phủ là người gốc Albania, và dĩ nhiên người Serbian không có hài lòng với lại cái chính phủ mới này, bởi vì họ cho rằng họ bị đàn áp và cũng như là mất rất là nhiều quyền lợi. Và do đó thì luôn luôn xảy ra những cuộc đụng độ giữa hai phe, và đó cũng là lý do mà lực lượng NATO phải được gửi đến đây để mà giữ gìn hòa bình. Và ngày hôm nay đã xảy ra cuộc đụng độ, và NATO đã phải kêu gọi tiếp viện của các lực lượng từ bên Đức cũng như là các lực lượng của Hoa Kỳ cũng có mặt ở trong lực lượng giữ gìn hòa bình này, và người ta đã thấy một vài chiếc trực thăng của NATO đã có mặt tại trong vùng này vào sáng ngày hôm nay sau khi xảy ra cuộc đụng độ.
Dạ vâng, và cũng nối kết với bản tin của chú Huy Cường nói về Serbia, thì ngày hôm nay tân tổng thống của Serbia cam kết rằng ông sẽ bảo vệ chủ quyền của quốc gia này. Và vị tổng thống mới đắc cử Serbia là ông Tomislav Nikolic ngày hôm qua đã chính thức nhậm chức nhiệm kỳ 5 năm sau khi mà tuyên thệ tại quốc hội của Serbia. Và trong lời tuyên thệ của mình thì tân tổng thống Nikolic đã cam kết nỗ lực sẽ giữ gìn chủ quyền cũng như là toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Serbia, bao gồm cả Kosovo như là một phần không thể nào tách rời của đất nước này. Và ông cũng đã đưa ra tuyên bố rằng Serbia sẽ gia nhập Liên minh châu Âu, Eurozone, trên cơ sở bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia đó. Và tân tổng thống cũng khẳng định rằng ông sẽ chủ trương xây dựng một quốc gia Serbia pháp quyền, dân chủ và công bằng, vượt qua cuộc khủng hoảng một cách thành công và chống lại nạn tham nhũng, và phát triển quốc gia này để mà dân chúng tin tưởng vào chính quyền và không phải lo lắng cho tương lai của Serbia. Và tân tổng thống Nikolic đã trở thành tổng thống Serbia sau khi giành chiến thắng trong vòng hai cuộc bầu cử ngày 20 tháng 5 vừa qua trước cựu tổng thống Boris Tadic. Và ông Nikolic sinh ngày 15 tháng 2 năm 1952 và từng đi ứng cử tổng thống Serbia vào những năm 2003, 2004, 2008, tuy nhiên đều thất bại trong vòng 2. Và hiện nay, tân tổng thống nhậm chức tổng thống trong bối cảnh đất nước của vùng Balkan này đang phải đương đầu với những bất ổn chính trị và khó khăn kinh tế. Và hiện nay, tỷ giá đồng nội tệ dinar của Serbia đã giảm xuống mức thấp nhất so với đồng euro. Và những người chuyên gia kinh tế nói rằng, quốc gia Serbia sẽ lâm vào khủng hoảng nợ công trầm trọng nếu mà chính phủ của Serbia không kiềm chế chi tiêu và giành được những khoản hỗ trợ mới của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Và hiện nay, tỷ lệ thất nghiệp của quốc gia Serbia là 7.3 triệu dân, hiện nay lên đến mức 24%, và tổng sản phẩm quốc nội GDP được dự báo suy giảm 1.3% trong tam cá nguyệt đầu năm nay. Thưa quý vị, trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Và quay sang với Anh Quốc, thưa quý vị, cảnh sát tại nước Anh vừa bắt giữ cha mẹ của 6 đứa trẻ bị thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn ở thành Derby của Anh Quốc vào hồi đầu tháng, vì cảnh sát nghi ngờ là hai người này đã giết chính những đứa con của mình. 6 đứa trẻ trong một gia đình tuổi từ 5 cho đến 13 đã chết trong vụ cháy nhà nhiều uẩn khúc ở thành Derby thuộc miền trung của nước Anh ngày 11 tháng 5 vừa qua, có 5 em đã mất mạng ngay tại chỗ và một em đã qua đời ở trong bệnh viện. Cảnh sát tại Anh cho biết là Mick Philpott, 55 tuổi, và vợ là May Reed, 31 tuổi, được cho là đã cố ý gây ra vụ nổ bằng cách tưới xăng vào nhà qua khe cửa gửi thư. Theo tin từ hãng AP thì vụ cháy đã xảy ra vào sáng sớm khi những đứa trẻ đang ngủ trên phòng ngủ ở tầng lầu thứ hai. Ngay sau đám cháy, mọi người còn ca ngợi Mick Philpott vì đã dũng cảm vào nhà để cứu các con, nhưng đã phát sinh nghi ngờ không lâu sau đó. Keith Cotterill, phụ tá cảnh sát trưởng tại Derby nói, nhờ vào nguồn tin của những người dân cung cấp, chúng tôi đã bắt giữ hai nghi phạm này. Nhưng tôi xin nhấn mạnh trước rằng, việc bắt giữ hai người này không có nghĩa rằng quá trình điều tra sẽ kết thúc. Mick Philpott là một người thất nghiệp, có tổng cộng tất cả là 17 đứa con và được biết đến qua một phim tài liệu kể về gia cảnh đặc biệt của mình. Mick Philpott vừa trải qua vụ kiện cáo để giành quyền nuôi con với người tình cũ, mẹ của 5 đứa con của ông ta. Hai vợ chồng Philpott và May Reed sẽ được đưa ra xét xử trong vài ngày tới đây. Xin được trở lại với chị Thu Nga.
À, vâng, tới 17 đứa con thì nhiều quá, nhưng mà nếu mà quả thật cái việc làm này từ cha mẹ của các em bé thì thật là dã man. Quay sang tình hình của Ai Cập thì thưa quý vị, sau hứa hẹn của vòng đầu cuộc bầu cử tổng thống hậu cách mạng đầu tiên, một cuộc tranh luận gay gắt đã nổi lên giữa nhiều cử tri về đức tính tương đối và khuyết điểm của hai ứng cử viên lọt vào vòng chót. Các đám đông ở tại quảng trường Tahrir hồi năm ngoái tràn đầy hân hoan vì họ đã lật đổ được tổng thống đã tại vì gần tới 30 năm và sự hứa hẹn của cuộc cách mạng vẫn còn đó trong vòng đầu của cuộc bầu cử tổng thống Ai Cập. 13 ứng cử viên đã ra tranh cử, đa số cử tri đứng trước sự lựa chọn thực sự từ trước đến nay, nhưng mà kết quả của nỗ lực đó, một cuộc bầu cử vòng nhì giữa ứng cử viên Hồi giáo Mohamed Morsi và ứng cử viên của phe bảo thủ là Ahmed Shafik đã tỏ ra cay đắng với nhiều người. Đa số người Ai Cập đã không đi bỏ phiếu cho cả hai ứng cử viên này. Trước vào cuộc bầu cử vòng nhì thì nhiều người đứng trước một quyết định rầu rĩ là phải quyết định xem họ không ưa ứng cử viên nào nhất. Và tâm lý gia chính trị Seth Sadek không phải là một người ủng hộ chính phủ cũ. Ông gọi chính phủ đó là quân phiệt. Nhưng theo ông, một sự lựa chọn khác thì còn tệ hơn. Và từ nhiều thập niên qua thì đảng huynh đệ Hồi giáo đã công khai từ bỏ hoạt động. Nhưng mà trong số những người Ai Cập nhận ra rằng nhóm này còn bớt đáng ghét hơn là quân đội, thì hứa hẹn hiện nay về sự ôn hòa mang tính thì nó bớt thuyết phục hơn. Và một người khác khi mà đã ủng hộ của cách mạng thì theo bà này thì ít nhất còn có hy vọng cam kết được đảng huynh đệ khẳng định đối với các quyền tự do dân sự còn tốt hơn là việc đàn áp của phe bảo thủ mà mọi người đều biết. Và thêm vào những cái cảm tưởng u ám đó là cái việc mà người ta cho rằng tệ hại nhất là cả hai chọn lựa đều tệ hết. Tuy không phải tất cả mọi người đều bi quan như thế, nhưng mà đấy là cảm nghĩ của nhiều người, không riêng ở Ai Cập mà khắp ở trong vùng, nơi mà những hy vọng mùa xuân Ả Rập đã bị các thực tế chính trị làm cho nguôi ngoai bớt đi. Anh Huy Cương.
Thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì tại vùng phía đông của Afghanistan thì lực lượng Taliban đã dùng xe bom cảm tử cũng như là quân bộ chiến đã tấn công vào một căn cứ ở ngoại ô của thành phố Khost. Đây là một thành phố ở phía đông Afghan do quân đội Hoa Kỳ chỉ huy ở tại căn cứ này. Và ngay sau đó thì chính phe Taliban cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho các cuộc tấn công này. Phía bên phát ngôn viên của lực lượng NATO chưa cho biết con số thương vong của phía bên lực lượng quân đội, nhưng mà ít nhất là có 6 người thường dân đã bị thương, và họ đã xác nhận rằng cuộc tấn công này đã xảy ra vào lúc 1 giờ tối ngày hôm qua. Nhưng mà địa điểm thì chỉ cho biết là tại vùng phía bắc của Afghanistan mà thôi. Theo lời của ông tư lệnh cảnh sát ở vùng này cho biết rằng một tiếng nổ lớn đã xảy ra ngay ở phía ngoài của doanh trại này, và sau đó thì đã có những cuộc tấn công bằng súng lớn cũng như là súng nhỏ, và con số đầu tiên thì là 6 người thường dân tử thương, trong đó có 3 trẻ em và 2 phụ nữ. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của chính phủ thành phố Khost thì cho biết rằng ít nhất là 4 người ôm bom cảm tử của phe Taliban đã bị giết và một số người khác đã bị thương còn bỏ lại tại nơi đã giao tranh. Trong vòng 2 năm vừa qua thì đã có hàng chục ngàn binh sĩ thuộc lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã được đổ vào miền Nam và miền Tây của Afghanistan, và do đó các miền này được coi như là đã ổn định. Nhưng mà tại vì miền Đông giống như ngày hôm nay thì phe Taliban đã tiếp tục đưa chứng tỏ rằng họ vẫn có những cái sức mạnh để có thể mở những cuộc tấn công ngay thẳng vào các căn cứ của lực lượng NATO. Và đây là một căn cứ được coi như là căn cứ tiền phương ở phía ngoài, trước đây thì là một phi trường quân sự do quân đội Nga đã thiết lập, và đồng thời cũng là một trong những căn cứ trước đây mà quân đội Nga đã phải bỏ chạy khi mà bị tấn công cũng chính bởi nhóm Taliban. Quý anh.
Dạ vâng, và trở lại với tình hình của Yemen, thì hiện nay lực lượng Hồi giáo dòng Shiite ở tại Yemen đã đồng ý tham gia vào cuộc đối thoại hòa giải nhằm giải quyết tất cả những bất đồng chính trị tại quốc gia này. Và theo nguồn tin cho hay rằng thủ lĩnh của nhóm Al-Husis ở miền Bắc của Saada, Abdulmah Husi, đã nói rằng phái đoàn của ông tổng thống hiện nay của Yemen đã cho đi phái đi để mà hòa đàm, thì hiện nay ông thủ lĩnh nhóm này sẽ đồng ý tham gia vào cuộc đối thoại hòa giải sắp tới, vốn là một phần trong thỏa thuận chuyển giao hòa bình do Tổ chức những quốc gia hợp tác vùng vịnh GCC làm trung gian. Và theo lời của thủ lĩnh của lực lượng Hồi giáo của dòng Shiite, ông Abdul Masih, thì ông nói rằng ông sẽ tham gia vào cuộc đối thoại để nhằm giải quyết những bất đồng trong quốc gia này, nhằm đạt được những mục tiêu của cuộc cách mạng quần chúng hòa bình đòi lại dân chủ tại quốc gia của Yemen. Và lực lượng Al-Houthis hiện nay đang kiểm soát hầu hết những khu vực tại Saada, đã ký kết một thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ của Yemen hồi tháng 8 2010, đặt một dấu chấm hết cho cuộc chiến không liên tục từ năm 2004. Trong khi đó, thì đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Yemen, ông Jamal Ben-Omar, cho hay rằng những nỗ lực của chính quyền hiện nay tại Sana'a là nhằm để thúc đẩy tiến trình chuyển giao dân chủ đang bị đe dọa nghiêm trọng do hoạt động chống phá của những chân rết mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda tại đây, vốn đang nuôi ý định tấn công những mục tiêu của quốc gia phương Tây. Và phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 29 tháng 5 vừa qua, thì ông Ben-Omar cho hay rằng mặc dù Tổng thống lâm thời của Yemen, ông Mansour Hadi, đang thể hiện tốt vai trò lãnh đạo của mình, nhưng mà sự chuyển giao chính phủ tại Yemen hiện nay đang diễn ra trong một diễn biến rất lo ngại về an ninh, cùng với một cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có và nhiều cuộc xung đột chưa được giải quyết hiện nay. Và một nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình chuyển giao chính phủ hiện nay là để hoàn thành việc xây dựng hiến pháp vào cuối năm 2013, để mà tạo nên tiền đề để mà thực hiện thành công cuộc tổng tuyển cử vào tháng 2, 2014. Đồng thời, Tổng thống lâm thời của Yemen đang phải tổ chức lại những lực lượng an ninh, cũng như là những nhóm trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh, và thúc đẩy tiến trình đối thoại dân tộc, nhất là với phong trào ly khai của miền Nam, nhóm tôn giáo thiểu số ở miền Bắc và những nhóm đối lập khác như là nhóm Al-Sasik của dòng Shiite hiện nay tại Yemen. Và 5 triệu người dân Yemen đang cần sự trợ giúp nhân đạo khẩn cấp, tuy nhiên những nhà tài trợ mới chỉ đáp ứng 43% trong tổng số 455 triệu Mỹ Kim cần thiết để mà dùng đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay đang xảy ra tại Yemen đầy bạo động. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý vị, quay sang tin tức liên quan đến Bắc Âu, thì nhà tù Ila của Na Uy sẽ thuê người về làm bạn với sát thủ Anders Breivik, vì không muốn y bị cô lập quá lâu, nhưng cũng không muốn giam y chung với những tù nhân khác. The Telegraph dẫn lời Knut Barkeit, giám đốc của nhà tù Ila, nói trên báo Na Uy như sau: đó có thể là bất cứ người nào, từ một lực sĩ khúc cung cầu cho đến những người sẵn sàng chơi cờ với y. Ông Knut cho rằng việc tạo ra một cộng đồng chuyên nghiệp là điều cần thiết, vì nhà tù ở Na Uy không muốn biệt lập Anders Breivik trong nhiều năm, nhưng y có thể sẽ uy hiếp các tù nhân khác nếu như y bị nhốt chung buồng giam. Nhiều sáng kiến đã được đề nghị nhằm ngăn chặn Breivik bắt cóc con tin. Thái độ điềm tĩnh của sát thủ máu lạnh này tại nhà tù và trước tòa án không hề làm cho chính quyền Na Uy thấy là y ít đe dọa hơn. Ông Knut nói là Anders Breivik là một chiến binh trong giai đoạn thứ ba của cuộc chiến của riêng y. Cách y cư xử vẫn đúng chính xác, nhưng mà những gì y đã tự mô tả trong bản tuyên ngôn, sát thủ 33 tuổi này theo chủ nghĩa cực hữu đã thừa nhận là giết 77 người trong hai vụ thảm sát bằng bom và súng tại Na Uy tháng 7 năm ngoái. Y nhận thức hành động này là rất tàn nhẫn nhưng cần thiết để cảnh báo Na Uy trước chủ nghĩa đa văn hóa và cái mà y gọi là sự xâm chiếm của Hồi giáo. Nếu được xác định là gây án trong tình trạng mất trí, thì Anders Breivik sẽ được đưa vào trại tâm thần để điều trị. Nếu giết người khi hoàn toàn tỉnh táo thì y sẽ ngồi tù ít nhất là 21 năm. Trong một diễn biến mới nhất tại phiên xét xử hôm thứ Tư, một chuyên gia cho biết là Breivik đã sử dụng một hỗn hợp chất kích thích bao gồm caffeine, ephedrine và aspirin trước khi thực hiện hai vụ tấn công. Hỗn hợp này là bất hợp pháp tại Na Uy và nhiều nước khác, nhưng cũng thường được sử dụng để mà giảm cân. Anders Breivik thừa nhận là y đã sử dụng quá 50% so với liều lượng bình thường mà Liên minh châu Âu quy định chỉ một vài giờ trước cuộc tấn công, y nói rằng hỗn hợp này cho phép não hấp thụ nhiều oxy hơn và khiến cho hoạt động thể chất lẫn tinh thần tốt hơn. Khi vẫn còn một tháng nữa, tòa án mới đưa ra phán quyết cuối cùng dành cho Breivik, thì một nhà tù mới đang được hoàn thiện ở ngoại ô của thủ đô Oslo. Các nhà tù tự do ở Na Uy đã bắt đầu, khiến cho quốc tế lo ngại sau vụ tấn công của Anders Behring Breivik. Nhiều ý kiến đã cho rằng các nhà tù như Bastoy, nơi mà các tù nhân có chìa khóa phòng riêng, được xông hơi, được nghỉ ngơi ở trong rừng và có bãi biển đẹp, đang biến thành khu nghỉ mát cho những kẻ phạm tội. Tuy nhiên, chính phủ Na Uy thì lập luận rằng hệ thống nhà tù của nước này chỉ có 20% số tù nhân tái phạm, thấp hơn nhiều so với các con số ở các nước khác. Nghe cái bản tin này mà thấy người ta ở tù mà ở mấy cái xứ như Na Uy thấy sung sướng quá phải không thưa chị Thu Nga?
Dạ, đúng như vậy, Thu Nga cũng coi cái bản tin này thì đây là coi như là chuyện lạ bốn phương, nhưng mà không phải, nhưng mà có thật đã xảy ra, trong khi những cái nước mà khác giống như là ở vòng Cộng sản Việt Nam chẳng hạn thì tù dễ sợ vô cùng. Thành ra nếu mà được tù giống như Na Uy như vậy thì chắc chắn những người mà không có công ăn việc làm, vô gia cư, chắc họ phải làm một cái điều gì đó để vào trong cái nhà tù Na Uy này được hưởng những cái quy chế đặc biệt đó. Vâng, thưa quý vị, đó là cái sự mà khác biệt giữa các nước tự do và các nước cộng sản trên thế giới. Và quay trở lại với cái diễn đàn của thế giới thì thưa quý vị, diễn đàn kinh tế thế giới về Đông Á lần đầu tiên đã khai mạc ở Bangkok với sự tham dự của hàng trăm nhân vật lãnh đạo doanh nghiệp và những người đứng đầu chính phủ. Tuy nhiên, cái sự mà thu hút nhiều chú ý nhất tại hội nghị này là lãnh tụ dân chủ Miến Điện bà Aung San Suu Kyi. Hơn 600 người đang tham dự và thảo luận về những cách thức để tăng cường sự kết nối của khu vực từng có được tỷ lệ tăng trưởng kinh tế rất khả quan trong những năm vừa qua và đang hy vọng đà tiến này sẽ được tiếp tục. Thủ tướng Thái Lan là Yingluck Shinawatra đã nói với những người tham dự trong cuộc hội thảo rằng họ đang đối mặt với những thử thách và cơ hội. Theo lịch trình đã được ấn định thì khối ASEAN sẽ hình thành một cộng đồng kinh tế tương tự như là Âu Châu vào năm 2015. Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á, một phiên bản khu vực của cuộc hội thảo quốc tế hàng năm ở Davos, Thụy Sĩ. Mục đích là để tìm kiếm những phương thức để cải cách cơ sở hạ tầng, khu vực đã dỡ bỏ các rào cản của thương mại. Các vị thủ tướng của Bahrain, Lào, Thái Lan và Việt Nam cùng với Tổng thống Indonesia đã tham dự hội nghị này. Nhưng mà phần lớn sự chú ý đã được đặt vào sự hiện diện của lãnh tụ dân chủ Miến Điện bà Aung San Suu Kyi. Bà này đang thực hiện chuyến du hành nước ngoài lần đầu tiên trong vòng 20 năm. Trong những năm đó, bà Suu Kyi đã bị giam lỏng tổng cộng là 15 năm, trong lúc chính quyền quân nhân chà đạp nhân quyền làm cho đất nước bị cô lập và kinh tế bị suy sụp. Theo lịch trình ban đầu, thì Tổng thống Thanh Sen sẽ đến dự hội nghị và đọc bài diễn văn về tương lai của Miến Điện. Tuy nhiên, ông đã hủy bỏ kế hoạch đó không bao lâu sau khi mà có sự tham dự của bà Aung San Suu Kyi được loan báo. Ông nói với những người tổ chức là ông có việc quan trọng cần phải giải quyết, nhưng mà sự rút lui vào phút chót của ông làm bùng ra cái lời đồn đoán là ông không muốn bà Aung San Suu Kyi bị che khuất trên khán đài thế giới. Tổng thống Thanh Sen được tán dương về việc lãnh đạo trong những nỗ lực cải cách, nhưng mà ông cũng là người đã từng tham gia chính phủ đã cai trị Miến Điện với bàn tay sắt. Có khoảng 2 triệu người Miến Điện tới Thái Lan làm việc, nhưng mà nhiều người trong số này không có giấy tờ hợp lệ và bị bóc lột. Anh Huy Cương.
Cảm ơn chị Thu Nga, và cũng liên quan đến bản tin bà Suu Kyi sang bên Bangkok để nói chuyện, thì ngày hôm nay chính bà đã lên tiếng kêu gọi rằng cộng đồng quốc tế phải làm sao cùng hợp tác và ủng hộ thêm cho chính quyền ở bên Miến Điện để mà có thể họ tạo ra thêm nhiều công ăn việc làm, bởi vì bà cho rằng những việc mà thất nghiệp, con số thất nghiệp rất cao ở bên Miến Điện chính là một trái bom nổ chậm. Đây là nội dung của bài diễn văn bà đọc lần đầu tiên từ một nước ngoại quốc trong vòng 24 năm qua. Và bà còn cho biết rằng hiện tại thì con số người trẻ tuổi mà thất nghiệp ở tại bên Miến Điện thì rất là cao. Và bà đã nhắc đi nhắc lại 2-3 lần rằng đây là một quả bom nổ chậm. Nếu mà những người trẻ mà không có việc làm thì họ nhà cư vi bất thiện, họ sẽ dễ sinh ra bất mãn và có thể bị lôi cuốn theo dục, bị lôi cuốn theo những tổ chức quá khích, và cũng sẽ có thể gây ra bất cứ những cái sự xáo trộn nào cho cái nền dân chủ còn quá mới ở bên Miến Điện. Trở lại với quý nhanh.
Dạ vâng, và thưa quý vị, quay sang tình hình của châu Âu thì nói về chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Vladimir Putin sau khi mà ông trở lại Điện Kremlin trong chức vị Tổng thống nhiệm kỳ thứ ba lịch sử của nước Nga, thì Tổng thống Vladimir Putin vào ngày hôm qua đã đi đến quốc gia Belarus trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông. Và khi phát biểu tại cuộc họp báo thì trợ lý ngoại trưởng của Nga là ông Yuri Ushakov nói rằng ông Vladimir Putin sẽ hội đàm với Tổng thống của Belarus là Alexander Lukashenko với một nội dung tập trung vào những bước tiếp theo để mà đưa hai quốc gia Nga và Belarus xích lại gần nhau hơn, trong đó có việc thông qua hợp tác kinh tế và quân sự song phương. Và chương trình nghị sự của cặp gặp gỡ này cũng có thể bao gồm những kế hoạch xây dựng một nhà máy điện hạt nhân tại quốc gia Belarus và dự án thành lập một liên doanh sản xuất xe hơi. Và hai nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Alexander Lukashenko cũng dự định sẽ ký kết một thỏa thuận xác nhận rằng hai nước này đang có ý định tăng cường quan hệ song phương và tìm cách giải quyết tất cả những trở ngại trong quan hệ của hai quốc gia. Và được biết, chuyến viếng thăm Belarus của ông Vladimir Putin trong cương vị Tổng thống của Nga diễn ra sau khi mà Tổng thống của Nga từ chối lời mời cá nhân của Tổng thống Hoa Kỳ tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Tòa Bạch Ốc vào tháng 5 vừa qua trong hội nghị G8, thưa quý vị. Và bản tin này đã kết thúc cho phần 1 thời sự buổi trưa. Xin mời quý vị hãy tiếp tục ở lại làn sóng của Đài Sài Gòn 900 AM Houston và 890 AM Dallas. Phần 2 của chương trình sẽ được trở lại sau một vài thông tin thương mại.
Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, chị Thu Nga Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, phần 2 được trở lại với quý vị. Bản tin đầu tiên do anh Trọng Nghĩa trình bày, xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, bước sang với tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì một nhóm gồm 5 nhà chiêm tinh gia đã vừa cùng chung dự đoán trong hội nghị liên hiệp chiêm tinh học rằng Tổng thống Barack Obama sẽ đánh bại ứng cử viên Mitt Romney trong cuộc bầu cử sắp tới đây. Dù có những phương pháp và nguyên lý xem chiêm tinh khác nhau, nhưng mà cả 5 nhà chiêm tinh học đều đưa ra một kết quả, đó là Tổng thống Barack Obama sẽ tái đắc cử vào chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử năm nay. Nhà chiêm tinh đến từ thành phố Chicago là bà Nina Gryphon cho biết là phán đoán của bà dựa trên sự nhập cung của chòm sao Bạch Dương đúng vào thời điểm mặt trời đi vào điểm kết nối của chòm sao này. Trong khi đó thì nhà chiêm tinh đến từ New York, Robert Hoare, cũng đồng tình với dự đoán đó dựa trên ngày giờ sinh của các ứng cử viên. Dấu ấn của hội nghị chính là cuộc dự đoán kết quả bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Năm 2008, một nhóm 6 chiêm tinh gia cũng đã dự đoán chính xác chiến thắng của ứng cử viên Barack Obama trước thượng nghị sĩ John McCain. Tuy nhiên, nhà chiêm tinh Lawrence Greco cho biết là sao Thủy, mặt trời và trái đất sẽ nằm trên một đường thẳng trước ngày bầu cử tổng thống năm nay, có thể sẽ gây ra những sự biến động khó ngờ. Lần gần đây nhất thì xảy ra hiện tượng thiên văn này là vào ngày bầu cử tổng thống năm 2000, với sự so tài của ứng cử viên George W. Bush và ông Al Gore. Tiểu bang Florida đã phải tổ chức kiểm phiếu lại để quyết định là người nào thắng cuộc. David Reilly, phát ngôn viên của hội nghị cho biết là hội nghị liên hiệp chiêm tinh học được tổ chức 4 năm một lần tại New Orleans, Hoa Kỳ, là dịp quy tụ nhiều nhà chiêm tinh học toàn cầu. Hội nghị năm nay lần đầu tiên có sự tham gia của nhà chiêm tinh đến từ Trung Quốc, nơi bộ môn tử vi và chiêm tinh học ngày càng phổ biến trên thế giới. Trong hội nghị năm nay, các nhà chiêm tinh còn dự báo động đất, khám phá tác động của chu kỳ mặt trăng đối với chứng khoán Hoa Kỳ và cách sử dụng các bản chiêm tinh để tìm việc làm. Hiện ứng cử viên tổng thống Mitt Romney vẫn đang bám đuổi sát nút ông Barack Obama trong cuộc đua. Cuộc thăm dò mới nhất do Real Clear Politics tổ chức cho thấy là tổng thống đương nhiệm đang dẫn điểm trước đối thủ Mitt Romney với tỷ lệ là 45.6% so với 43.6%, tức là hơn 2%. Xin được trả lời với chị Thu Nga.
À, vâng, và người ta nói rằng là thầy bói thì nói mò. Cho nên là mấy ông chiêm tinh gia này đã nói ông Obama dễ thắng cử, nhưng mà không biết là ông Clinton, ông có tin mấy người thầy bói này hay không. Nhưng mà ông cũng hôm qua ông nói rằng ông Barack Obama sẽ tái đắc cử một cách dễ dàng tại tòa Bạch Ốc, dù các cuộc thăm dò cho thấy là cuộc chạy đua sát nút giữa hai ứng cử viên. Và cũng tin liên quan đến Mỹ, nhưng mà liên quan đến Trung Cộng, thì là Trung Cộng bắt nghi phạm gián điệp cho Mỹ. Và một viên chức của Bộ Công an Trung Cộng đã bị bắt vì bị nghi là làm gián điệp cho Hoa Kỳ và tiết lộ bí mật của nhà nước. Người đàn ông giữ chức thư ký riêng cho Thứ trưởng Bộ Công an đã bị bắt hồi đầu năm nay, và có những cái nguồn tin khác nhau. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton từ chối bình luận về tin này, và nếu được xác nhận thì đây là một cái sự việc mà lớn thứ ba liên quan tới quan hệ Trung Cộng cũng như là liên quan tới Trung Cộng và Hoa Kỳ trong vài tháng qua, và đây cũng là một cái việc mà liên quan đến gián điệp lớn nhất liên quan đến Trung Cộng và Hoa Kỳ mà dư luận được nghe công bố từ năm 1985, khi mà viên chức tình báo Du Cường Thanh đào thoát sang Hoa Kỳ. Viên chức này đã được CIA tuyển dụng, và báo chí địa phương và hãng Reuters cũng đã cho biết về tin này. Và theo báo Oriental Daily tại Hồng Kông, thì đây là một cái tạp chí hàng tháng, thì đã nói rằng viên chức này đã bị Mỹ nhân kế do CIA gài vào. Và sau khi bị chụp ảnh vui vẻ ở chốn riêng tư thì ông đã bị tống tiền và đồng ý là cung cấp tin tức mật cho Hoa Kỳ. Và viên chức này đã bị bắt giữa tháng 1 và tháng 3 vì những cái báo cáo rằng ông đã cung cấp tin tức cho Mỹ trong nhiều năm khi mà hoạt động gián điệp cho Trung Cộng ở nước ngoài. Bộ Ngoại giao của Trung Cộng đã không có nói gì về ngay sau khi mà cái hãng thông tấn Reuters gửi câu hỏi bằng fax yêu cầu bình luận vào thứ Sáu. Như vậy là cái mối ngoại giao giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ lại căng thẳng trong những tháng gần đây sau hai cái vụ lớn liên quan tới cựu bí thư Trùng Khánh là Bạc Hy Lai và nhà hoạt động nhân quyền Trần Quang Thành. Và người ta cho rằng diễn biến mới này sẽ gây áp lực thêm đối với lãnh đạo ngành an ninh Trung Cộng Chu Vĩnh Khang và hầu hết các vụ gián điệp Trung Mỹ liên quan đến gián điệp kỹ nghệ. Và năm ngoái thì một kỹ sư gốc Ấn Độ đã bị kết tội tại tiểu bang Hawaii của Mỹ do bán bí mật quân sự cho Trung Cộng liên quan tới phi cơ B-2. Mời anh Huy Cương.
Cảm ơn chị Thu Nga. Và thưa quý vị, tại Minneapolis, thành phố thuộc tiểu bang Minnesota, và ngày hôm nay thì Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã nói chuyện trước một cử tòa gồm những nhân viên của hãng Honeywell về việc chính phủ liên bang sẽ đưa ra một chương trình để giúp cho các cựu quân nhân có thể trao đổi những cái bằng của những nghề mà họ đã học trong thời gian làm việc với quân đội được chuyển sang bên dân sự, với những cơ quan chuyên phụ trách về những việc này sẽ đưa đến định giá khả năng của họ để họ có thể tìm được việc làm dễ dàng hơn. Tại hãng Honeywell, là hãng hiện tại đang thuê 65 người đã là cựu chiến binh với những cái nghề mà họ đã học được trong lúc họ còn đang ở trong quân ngũ. Và kể từ năm 2011 thì Honeywell cũng đã thuê tất cả một con số là lên đến 900 cựu quân nhân. Và trong chương trình mới này thì chắc chắn là không có mất một phí tổn nào, bởi vì tất cả những cơ quan hiện có họ chỉ việc thi hành theo lệnh của chính phủ liên bang là chấp nhận tất cả những bằng cấp về tất cả các ngành nghề của quân đội, đa số là những ngành thuộc về cấp dưới, tức là không phải là thuộc về cấp chỉ huy, chẳng hạn như là tài xế lái xe, hoặc là về tiếp liệu, hoặc là về những ngành thợ thuyền như là thợ tiệm, thợ hàn, thợ máy, vân vân. Thì đó là những ngành nghề mà có thể chuyển sang bên bằng cấp của dân sự một cách dễ dàng mà không cần phải qua một khóa huấn luyện nào. Và như vậy thì có lẽ những cựu quân nhân sẽ tìm được việc dễ dàng hơn, tuy rằng chưa có cái thống kê nào cho biết điều này. Cho đến bây giờ thì tỷ số những cựu quân nhân thất nghiệp thì vẫn vào khoảng 9%, và Tổng thống Barack Obama muốn con số này phải được tiếp tục giảm xuống đi nữa, và đến sang năm thì những nghề khác cao hơn, được coi như là cao hơn, có thể được xếp vào trong chương trình này, đó là về vấn đề chăm sóc sức khỏe cũng như là về kỹ nghệ điện toán, có thể được đưa vào trong năm tới. Và đây cũng là một hình thức mà Tổng thống Barack Obama trước hết là muốn cho các cựu quân nhân có cơ hội tìm việc làm dễ dàng, cũng như là kiếm phiếu của các cựu quân nhân, bởi vì tỷ lệ những cựu quân nhân ủng hộ Tổng thống Barack Obama so với lại ông Mitt Romney thì từ 58 tới 34%, tức là họ vẫn có hướng nghiêng về phía bên Đảng Cộng hòa. Quỳnh Anh.
Dạ vâng, và cũng nối tiếp với cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ, thì ngày 29 tháng 5 chúng ta cũng biết là cựu thống đốc Mitt Romney đã vượt qua được cửa ải đầu tiên để mà có thể được đề cử làm ứng cử viên tổng thống chính thức của đảng Cộng Hòa, bước vào một cuộc tranh đua giành chiếc ghế tổng thống thứ 45 của Tòa Bạch Ốc trước đối thủ duy nhất của đảng Dân Chủ là đương kim tổng thống Barack Obama. Và được biết rằng hiện nay mới là thời gian chính thức mà ông Mitt Romney bước vào cuộc chiến lớn của mình, bởi vì ông là một người đầu tiên thuộc đạo phái Mormon giành ghế từ đại diện một đảng chính trị, đảng Cộng Hòa, tham gia tranh cử tổng thống Hoa Kỳ. Và cùng với việc đó thì cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Condoleezza Rice bà cho biết rằng bà sẽ đứng ra ủng hộ ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa Mitt Romney vào chiếc ghế tổng thống trong một sự kiện gây quỹ. Và thông tin này do ban vận động tranh cử của Mitt Romney đưa ra vừa qua. Và có rất ít chi tiết được cung cấp về sự kiện gây quỹ này, được biết sẽ diễn ra tại bờ biển phía Tây của Hoa Kỳ là California, ngoài việc bà Condoleezza Rice sẽ đưa ra tuyên bố ủng hộ của mình trong sự kiện gây quỹ đáng nói này. Và việc ủng hộ chỉ mang tính biểu tượng mà thôi, bởi vì ông Romney đã chính thức được đảng Cộng Hòa đề cử làm nhân vật đại diện của mình rồi, sau khi mà giành đủ phiếu bầu cử cần thiết để mà được đại diện tranh cử tổng thống của năm 2012. Và được biết bà Condoleezza Rice được xem là ứng cử viên phó tổng thống của Mitt Romney, và được biết ông cũng cho rằng bà là người giúp mang tới cho ông nhiều chính sách ngoại giao trong tương lai. Và bản thân mình là một phụ nữ người Mỹ gốc Phi thì bà Condoleezza Rice cũng sẽ giúp thu về những lá phiếu ở hai nhóm dân cư vốn ủng hộ mạnh cho ông Barack Obama, cũng là một người đàn ông người Mỹ gốc Phi. Và theo thăm dò của CNN tiến hành hồi tháng 4 cho thấy rằng thì số người cử tri xem bà là một lựa chọn hàng đầu cho chiếc ghế phó tổng thống của Hoa Kỳ. Trước đó thì thống đốc của bang South Carolina đã nói rằng bà Condoleezza Rice nằm trong đề cử hàng đầu của bà cho vị trí liên danh tranh cử với ông Mitt Romney. Và được biết rằng bà Condoleezza Rice, 57 tuổi, hiện nay đang giảng dạy ở Đại học Stanford, nằm ở phía nam của San Francisco, tiểu bang California. Và ai mà được ông Mitt Romney chọn cũng sẽ là một phần của một cái ủy ban tranh cử lý tưởng của mọi người. Và sự lựa chọn của của ông Mitt Romney hiện nay thì ông nói rằng thống đốc Louisiana Bobby Jindal cũng là một ứng cử viên thứ hai trong chiếc ghế phó tổng thống đi song song với bà Condoleezza Rice hiện nay. Và bản tin này đã kết thúc cho chương trình thời sự buổi trưa ngày hôm nay với ba miền Houston, Dallas và California với chú Huy Cường, chú Trọng Nghĩa và cô Thu Nga cùng với Quỳnh Anh. Và xin được đại diện ban biên tập của đài Sài Gòn, 900 AM Houston và 890 AM Dallas gửi lời chào đến quý thính giả của đài và mời quý vị hãy tiếp tục ở lại làn sóng. Những chương trình tiếp theo trong ngày sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.
Cảm ơn chương trình này được sự bảo trợ bởi đại lý hãng máy lạnh Affordable.
890 AM tại Dallas, 900 AM tại Houston và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, lại một vết nhơ đã đi vào lịch sử của chế độ Cộng sản. Hình ảnh hai mẹ con, bà Phạm Thị Lai, đã phải khỏa thân, cố giữ đất giữ nhà, đã bị nhà cầm quyền, cho vệ sĩ tư nhân, kéo lê trên đất cát gạch đá. Trước đó nửa năm, chồng bà Lai là ông Hồ Văn Tư, đã uống thuốc trừ sâu, quyên sinh, ngay trước mắt nhà chức trách, để phản đối lệnh cưỡng chế đất đai. Nhưng ông may mắn đã được cứu sống. Với kỹ thuật truyền thông tối tân ngày nay, khắp nơi trên thế giới đã thấy rõ sự đàn áp nhân quyền thô bạo tại Việt Nam. Nào cảnh bịt miệng linh mục Nguyễn Văn Lý ngay tại tòa án, cảnh người công an lấy chân đạp vào mặt người dân yêu nước biểu tình chống giặc Tàu xâm lăng, hình ảnh đánh đập người dân trong khi cảnh sát công an thi hành công tác ăn cướp đất tại Văn Giang, và nay cảnh đàn áp man rợ đối với hai người phụ nữ yếu đuối không có vũ khí để tự vệ, chỉ biết khỏa thân để mong cứu được tài sản mà họ đã đổ mồ hôi nước mắt tạo dựng nên, thế mà lại bị những vệ sĩ kéo lê lết trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh này, ai cũng phải đau đớn, thương cho thân phận của người dân Việt Nam đang trải qua một cuộc đời thê thảm từ khi Cộng sản nhuộm đỏ từ Bắc tới Nam. Chúng đã tạo ra quá nhiều tội ác. Những tội ác này đảng Cộng sản đã thừa hưởng từ ông Hồ Chí Minh. Nói về tội ác của Hồ Chí Minh thì quá nhiều, không thể nào kể ra hết được. Nhưng điển hình là vụ cải cách ruộng đất, được sử sách mô tả là long trời lỡ đất. Quả thật đất trời cũng nghiêng ngả với cuộc đấu tố dã man mà đảng Cộng sản đã áp dụng vào các thành phần được gọi là địa chủ phú nông. Trong chiến dịch này, Cộng sản đã sát hại, theo nhiều tài liệu khác nhau, từ 100 cho đến 200 ngàn người dân vô tội. chúng còn bắt dân chúng trở nên những kẻ bất hiếu, bất nghĩa, bất trung, đem cả cha mẹ, những người ân ra đấu tố. Chiến dịch cải cách ruộng đất là một vết nhơ trong lịch sử Việt Nam. Vết nhơ này đã được đàn em của Hồ Chí Minh tiếp tục thi hành với chính sách gọi là cưỡng chế. Người dân thấp cổ bé miệng, chỉ biết nhìn sản nghiệp được tạo dựng bằng chính mồ hôi nước mắt của mình suốt cả đời người, nhưng đã bị nhà cầm quyền san bằng, cướp đoạt để bán cho những công ty ngoại quốc kiếm lời. Nếu chống cự thì bị đánh đập tàn nhẫn, bị bỏ tù như vụ ông Đoàn Văn Vương, hay bị xâm phạm nhân phẩm một cách thô bạo, vô đạo đức như sự việc của hai mẹ con, bà Phạm Thị Lài. Ngoài bản chất độc ác cố hữu, chúng còn thừa hưởng bản chất vô đạo đức nữa. Tuần qua, chính con gái ruột của ông Nông Đức Mạnh, nguyên tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, là bà Nông Thị Bích Liên, đã làm đơn tố cáo người vợ mới của cha mình là bà Đỗ Thị Huyền Tâm là vi phạm đạo đức đảng viên. Trong thư tố cáo của cô con gái thì Nông Đức Mạnh đã gian díu với cô vợ mới cưới trẻ măng này, lúc ấy đang có chồng, giúp cho bà này cùng chồng của bà ta trục lợi và trốn nợ ngân hàng. Nông Đức Mạnh là con rơi của Hồ Chí Minh, cùng một người đàn bà, người Tày, dân tộc thiểu số là Nông Thị Trưng. Điều đáng chú ý là tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã nhồi sọ dân chúng rằng, Bác Hồ suốt đời độc thân, sống thanh liêm để làm cách mạng, cứu dân, cứu nước. Thực tế Hồ Chí Minh có nhiều vợ và có vài đứa con rơi nhưng giấu nhẹm. Nông Đức Mạnh đã làm giống y như người cha gian ác, kém đạo đức này. Cổ nhân có câu, thường bất nghiêm, hạ tắc loạn. Cả một cuồng máy cai trị thối nát từ trên xuống dưới đã làm cho dân tộc Việt Nam chìm vào khổ ải triền miên không lối thoát. Điều đau đớn nhất cho dân tộc Việt Nam là nhà cầm quyền Cộng sản đã làm theo gương của Hồ Chí Minh, ăn cơm tàu, mặc áo tàu, nghe nhạc tàu trước khi chết, và chính hắn đã ra lệnh cho Phạm Văn Đồng ký công hàm bán nước cho Chu Ân Lai năm 1958. Nên con cháu của ông Hồ bị di truyền bệnh buôn dân bán nước, ác với dân, hèn với giặc. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.